bây giờ con có thể đến Marco, có thể đến Marco, và khi con Marco cô đi ra hòa giải mà nó vẫn không nghe lời, bây giờ mày cho con xài luật rừng.
Không nên có con nghe chị giải thích em đau ghê gớm. Em đã có con, em nghe chị nói xong em đau vô cùng. Ừ, làm mẹ đau lắm em. Làm mẹ, làm cha là cái đau khổ lắm. Tại vì á, cái đau khổ nhất đó là ví dụ như con em giờ nó té, nó trầy trụa. Có phải là em ước trong đầu em là mình ước gì mình có thể bị cái vết trầy đó cho con, mình ước gì vì mình có thể bị đau vết đau đó cho con. Thì nó cũng tương tự như vậy. Có nhiều người, người ta không có hiểu được cái sự nghiêm trọng của cái việc trẻ con nó đau bên trong nó. Đó là lý do tại sao chị bày những cái điều này cho những cái bạn trẻ. Tại vì các bạn sẽ là cha là mẹ một ngày nào đó. Nếu các bạn có kiến thức, nếu các bạn hiểu mình là ai, các bạn sẽ dạy con mình, các bạn sẽ cho đứa trẻ đó một cái nền tảng vững chắc hơn. Nhưng mà chính bạn, bạn còn không biết bạn là ai, bạn còn không có tử tế được với đời, bạn còn không có sống rõ ràng. Tại sao bây giờ lại nhiều người tự sát như vậy? Tại sao bây giờ nhiều người trên thế giới người ta lại muốn kết liễu cuộc đời của họ như vậy? Tại sao họ bị trầm cảm như vậy? Bởi vì những cái bệnh liên quan đến tâm trí á, nó là thật sự. Người ta không phải bị điên đâu, người ta không phải bị điên như mình nghĩ đâu. Người ta thật sự có bệnh bên trong người, người ta thật sự cần được giúp đỡ. Và mọi người thử nghĩ những người đó, nếu như người ta là cha, là mẹ, là anh, là chị, là con cái của mình, thì mọi người sẽ cảm thấy như thế nào? Một phần của cái xã hội nó phát triển đó chính là cái điều này. Đó là cái giá phải trả khi mà có quá nhiều con người trên thế giới. Là bạn sẽ bắt đầu, nó gọi là mental illness. Có nghĩa là bạn sẽ có, bạn sẽ đòi hỏi cao hơn, bạn sẽ cần có nhu cầu cống hiến cao hơn. Cộng với lại cái marketing, cộng với cái xã hội, nó làm cho mọi người nghĩ là à, mình không có đủ tốt, mình không có đủ giỏi, người này giỏi quá, người này tốt quá. Cái xong bạn bắt đầu bạn áp lực cho bản thân và bạn stress thôi. Bạn có con nó là vậy đó. Hằng ngày thậm chí con gái của Nhi mà đi học về mà xong nói mẹ, bạn này có cái đầm đẹp quá, con không có. Mình là mẹ mình đã cảm thấy là wow, mua không biết bao nhiêu đầm cho nó cho đủ nữa. Hồi xưa mình cả một năm mình có được một cái đầm Tết. Và cái đầm Tết cũng là cái đầm mình đi học luôn. Đầm mà xanh ở dưới, trắng ở trên đó. Mà cũng không phải đồ mới nữa, đồ của mấy chị, bà con, hàng xóm, tam ba của mình lượm lặt đem về cho mình, gọi là đồ cũ nhưng mà còn xài được kiểu vậy đó. Và mình cũng phải vui. Còn con mình bây giờ hả, tuần nào tháng nào cũng mua đồ mới hết nhưng mà vẫn không bao giờ thấy đủ. Thì mọi người nhìn để mọi người hiểu được là bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc giùm cho con mình được hết. Bạn có mua bao nhiêu thứ, bạn có dạy nó bao nhiêu điều, nó cũng không có lấp đầy, không có thỏa mãn được nó. Tại vì bạn đem nó đến thế giới này, nó cũng sẽ chịu khổ thì bạn lại từ đầu, chỉ với một cái cách khác thôi. Còn học vấn, thật ra là Nhi chưa bao giờ quan tâm đến cái chuyện các bạn học vấn làm sao nha mọi người. Tại vì cái Nhi bày đó đâu liên quan đến nghề nghiệp gì đâu. Nhi đang bày cho mọi người sống làm sao để làm người trước mà. Nhi nghĩ cái sống làm người là cái mà khó nhất á, trong cuộc đời này á. Thậm chí ba má mình có khi nói mình là à, làm người cho tử tế, họ cũng không biết làm người tử tế là cái gì. Rất là hiếm cha mẹ nào mà, tại vì họ còn quá bận với cái chuyện kiếm ăn, kiếm cơm á. Bạn của Nhi mà đã là cha mẹ thì tự nhiên cũng là cha mẹ. Thì bạn bè của Nhi ai cũng có con hết và thường hay đến. Thậm chí bạn của Nhi còn vô đây để hỏi Nhi lời khuyên làm sao để dạy con. Bởi vì họ nhìn cái cách mà Nhi dạy con rồi họ cũng hỏi Nhi á. Thì Nhi mới luôn nói là thật ra rất là khó để mà một người mẹ như Nhi sống và lớn lên ở một cái môi trường thiếu thốn như vậy và qua đây mà mình có thể dạy con như một cái người nước ngoài khác. Tại vì Nhi để cho bé rất là tự do được trải nghiệm. Nhi không có ép con Nhi làm một cái gì hết. Thậm chí con Nhi nó viết chữ xấu vô cùng, cô giáo suốt ngày than. Nhưng mà Nhi lại không có, Nhi nhớ lại cái cảnh hồi nhỏ mà mình bị đánh cho què cái tay trái của mình để mình biết tay phải đó. Nó ám ảnh cho đến bây giờ. Mà trong khi Nhi hồi nhỏ Nhi đẻ là tay trái, cho đến bây giờ khi Nhi đi nước ngoài Nhi mới hiểu được những người mà tay trái là những người giỏi về nghệ thuật. Chứ hồi xưa ở Việt Nam mình lại tưởng mình ngược ngạo với người ta, nhưng mà không phải. Ở nước ngoài người ta lại rất là tôn trọng những đứa trẻ tay trái. Người ta còn để bàn riêng cho những đứa tay trái đó luôn đó. Nghĩa là đối với họ là thần đồng. Còn ở Việt Nam mình là đánh như gãy tay biết tay phải, ví dụ vậy. Thì những cái đó nó làm cho mình suy nghĩ rất là nhiều về cái chuyện là à, bây giờ mình làm mẹ rồi mình kiếm ở đâu ra để kiến thức để dạy con. Rồi cái kiến thức dạy con của mình á, làm sao để mình biết được là nó sẽ dạy cho nó thành một đứa trẻ tử tế. Thì đó là cái lý do tại sao nó làm cho Nhi phải quyết liệt với cái cuộc đời như vậy. Đó là Nhi cứ học, rồi Nhi áp dụng, rồi Nhi trải nghiệm, rồi Nhi cho ra được cái công thức riêng của Nhi. Tại vì Nhi không thể nào mà dạy cho con Nhi một cái gì đó mà Nhi chưa bao giờ làm hết. ví dụ bây giờ Nhi nói với con như là à nấu cơm nấu đồ ăn Việt Nam đi, trong khi Nhi không biết nấu đồ Việt Nam làm sao Nhi bắt nó nấu đồ Việt Nam được, ví dụ vậy đúng không? Nếu ở nhà Nhi không có nấu ăn trước mặt nó làm sao Nhi bày cho nó được. Thì con cái cũng vậy, ba mẹ đôi khi bận đi làm nhiều quá mình không có thời gian nghĩ đến chuyện là mình cũng phải cần để học, để làm cha làm mẹ, để mình bày lại cho con những cái điều Nhi đang bày cho mọi người ở đây, cũng là cái mà mọi người nên suy nghĩ. Nếu mà mấy bạn còn trẻ quá chưa kết hôn thì không sao, khi các bạn kết hôn rồi các bạn có con các bạn vô coi ngược lại không sao hết, kiến thức nó vẫn ở đây, nó vẫn ở trên mạng, các bạn có thể coi lại, các bạn có thể trải nghiệm lại rồi các bạn sẽ bày lại cho con mình. Tại vì Nhi thấy được cái sự thành công của những đứa trẻ nó đến từ cha mẹ nhiều lắm. Mấy bạn nên nhìn sơ sơ đi Elon Musk, cái người mình tỷ phú giàu nhất thế giới bây giờ, ổng có thể đẻ ra không phải là từ ba mẹ giàu có gì, nói chung là, nhưng mà ba của ổng là bởi vì là kỹ sư, cho nên là hằng ngày ổng được nhìn thấy ba của ổng là kỹ sư, cho nên bây giờ ổng nhờ cái kỹ sư đó mà ổng có thể trở thành biến là người làm nên những cái máy móc mà có thể giúp thế giới nhiều đến như vậy. Thì cái môi trường nó rất là quan trọng, cái môi trường mà con cái lớn lên nó sẽ trở thành con, không có ai đẻ ra mà được thằng đồng hết, rất là hiếm, có thằng đồng nhưng mà rất là hiếm. Còn những đứa trẻ còn lại thì sao? Thì mình là cái phần làm cha làm mẹ, mình phải làm cho con của mình nó không cần phải thần đồng, nhưng mà chí ít là nó không có làm cái gì hại đời hại người, nó phải sống tử tế, đúng không?
Hân Dương hỏi chị ơi, vậy nếu như trẻ bị ăn hiếp ở trường và là một phụ huynh thì sẽ giải quyết như thế nào? Câu này hay nè. Nếu như con em bị ăn hiếp, đây là cái cách chị xài, tại vì con chị cũng từng bị ăn hiếp rồi chứ không phải không. Chị sẽ nói với bé nè, chị sẽ cho nó ba cách. Cách đầu tiên đó là con tự nói chuyện với bạn để giải quyết vấn đề, kéo bạn xuống ngồi mắt vô mắt, tay vô tay, cầm tay hai đứa nói chuyện với nhau. Tại con vậy mới 5 tuổi mà còn mẫu giáo, hiểu không? Mình không có thích cái cách bạn vừa mới làm, tụi mình có thể tìm một cái cách khác nào đó để hai đứa mình có thể chơi thuận hòa với nhau không? Nếu như cái cách đó mà bạn của con nó vẫn không, tao không thích, tao thích chơi mất dạy vậy đó, cho con dùng cách thứ hai. Cách thứ hai là gì? Bây giờ con có thể đến mát cô, có thể đánh mát cô, và khi con mát cô đi ra hòa giải mà nó vẫn không nghe lời, bây giờ mẹ cho con xài luật rừng. Em phải dạy con em như vậy, tại vì em phải cho người ta được ba cơ hội. Cơ hội thứ nhất người ta ăn hiếp em ngồi em đàm phán. Cơ hội thứ hai người ta vẫn ăn hiếp em đi lên em mát chính phủ, em kêu công an, đúng không? Cơ hội thứ ba nếu họ vẫn ăn hiếp em, bây giờ em có quyền giọng vô họng đó. Chị cho con chị đánh bạn khác, chị nói thẳng em luôn, tới cái thứ ba rồi mà nó không giải quyết được vấn đề, chị nói nó đánh con đánh lại thôi. Nó đánh đúng một phát lên tay con đánh lại, đánh hai đứa cũng khóc không sao hết. Và có lần cô giáo kêu lên, à Eva với bạn có đánh nhau á, nhưng mà xuất phát là do cái bạn kia kiếm chuyện với Eva trước, nhưng mà cũng muốn báo cho mẹ Eva biết. Cái chị nói ok, chị ủng hộ, tại vì chị biết con chị không bao giờ đánh người. Con chị nó theo cái cách dị dạy, nó bí quá, nó cùng đường, nó thử hết mọi cách rồi mà nó không có ai bảo vệ nó. Đó là cái lúc chị cho nó bảo vệ nó. Và em cũng phải dạy con em như vậy. Đừng có dạy cái tư duy là mét cô thôi rồi dừng ngay cái khúc đó. Không. Đối với chị, sau khi mét cô mà đến cái nước thứ ba, tức là không có cô, không có mẹ ở đó và không có ai nữa, con phải học cái cách tự vệ. Tại sao chị nói như vậy? Cái tỷ lệ trẻ con mà đang tự sát, tự vẫn bởi vì cảm thấy mình không đủ tốt đang tăng lên trên thế giới. Nó bắt nguồn từ việc người lớn bắt con nít phải là người tốt. Đối với em, tốt nó là cái gì? Con em có thể tốt bị người khác đập trên đầu, bị ăn hiếp như em vừa mới nói á, mà em không cho nó cái cơ hội trả đũa, bởi vì cái tư duy của em trả đũa tức là em là người xấu, là em đang là cái người mất dạy, em đang là cái người ép con em phải chết. Chị không có bày con chị như vậy, chị nói thẳng với nó, mẹ cho con sử dụng luật tử tế trước. Tử tế tức là sao? Ngồi xuống đàm phán thỏa thuận. Tao không có thích cái cách mày chơi với tao, và chị cũng làm như vậy trong làm ăn. Tao không có thích mày làm ăn kiểu như vậy. Ngồi xuống đi ra luật sư giải quyết vấn đề, muốn như vậy không? Nếu ok để giải quyết như vậy. Rồi cách thứ hai, không giải quyết được như vậy nữa, ra tòa đi giải quyết với chính phủ, kêu luật pháp can thiệp vô. Sau khi luật pháp can thiệp vô mà mày vẫn chơi dơ, bây giờ tao chơi dơ với mày, tao sẽ chơi luật giang hồ với mày, tao sẽ chơi đầu gấu với mày. Tại vì sao? Tại vì mày không có thích chơi hai cái kiểu kia, thì giờ tao chơi cái kiểu này. Em phải có đủ can đảm để làm điều đó, và em phải có đủ can đảm. Đừng có để con em nó tới cái bước đó xong nó về nhà xong em còn chửi nó, tại sao mày đánh bạn không. Con chị về chị còn nói mẹ rất là tự hào về con, tại vì mẹ biết con phải bị đẩy vô đường cùng rồi thì con mới phải làm như vậy, cho nên mẹ rất tự hào về con. Và con của chị nó không có thấy sợ để nó chia sẻ những cái đó nữa. Em phải là cái điểm, là cái chỗ dựa để cho con em về nhà nó cảm thấy là à mẹ là cái người mình có thể chia sẻ được. Nhưng chị không ủng hộ những cái cha mẹ mà mặc kệ cho con của mình lên trường đi đánh bạn. Đó là mất dạy. Đó lại là cái kiểu khác. Em phải đủ hiểu con em để em biết nếu nó lì, nếu nó quậy, thì cái nguồn căng mà nó lì, nó quậy là bắt nguồn từ em. Cha mẹ không dạy được con, chị chịu trách nhiệm. Nếu con chị là một cái đứa mất dạy, chị sẽ chịu trách nhiệm về cái điều đó.
Như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Đừng có quên tiếp tục lan tỏa những cái điều chị Nhi đang dạy.